những sân nhà bên cạnh. Qua cửa sổ những nhà này có cắm những chiếc rào dài phơi đầy quần áo. Không có gì kinh khủng hơn gian gác xếp đó với những bức tường vàng và bẩn. Nó toát ra nỗi khổ cực và kêu gọi nhà bác học của nó. Mái nhà ở chỗ này dốc thoai thoải và những ngói lở cho nhìn thấy trời. Có đủ chỗ kê một chiếc giường, một cái bàn và cái ghế, và dưới góc mái nhà có thể để cái dương cầm của tôi. Không có tiền để bày biện đồ đạc cho cái buồng tương ứng với những xà lim chì ở Venice. Bà chủ tội nghiệp kia chưa bao giờ cho thuê được cái buồng này hết. Vừa may là tôi giữ lại được một ít đồ coi như để dùng riêng trong cuộc bán đồ vừa qua, cho nên tôi thỏa thuận ngay với bà chủ, và hôm sau tôi dọn tới ở nhà bà. Tôi đã sống ở cái mộ treo leo đó gần 3 năm, ngày đêm làm việc không ngừng với bao nhiêu hứng thú, đến mức việc học tập đối với tôi dường như là cái vấn đề đẹp nhất, cái giải pháp mạo nhiệm nhất của cuộc đời người ta. Sự tĩnh mịch và yên lặng cần thiết cho các nhà bác học có cái gì thật là êm đềm say sưa như tình yêu vậy. Sự rèn luyện tư tưởng, sự tìm tòi suy nghĩ, những trầm tư mặc tưởng bình thản về khoa học đem lại cho chúng ta những hứng thú không nói xiết, không tả được như tất cả những cái gì thuộc về trí tuệ mà những hiện tượng không thể thấy được bằng giác quan bên ngoài. Vì vậy, chúng ta vẫn thường phải giải thích những bí ẩn của tinh thần bằng những so sánh vật chất. Cái thú bơi trong một hồ nước trong, giữa những tảng đá, giữa những khu rừng và hoa, một mình và có một làn gió ẩm nhẹ mơn trớn, chỉ cho những người ngoài cuộc một hình ảnh mờ nhạt về cái hạnh phúc mà tôi cảm thấy khi tâm hồn tôi tắm trong những ánh sáng không biết của thứ hào quang nào. Khi tôi lắng nghe những tiếng ghê gớm và mơ hồ của cảm hứng, khi từ một nguồn xa lạ, những hình ảnh lan tràn vào trí não xao xuyến của tôi. Cảm thấy một ý niệm nhô lên trên cánh đồng những trừu tượng của con người, như mặt trời mọc buổi sáng, và lên cao như nó. Hơn thế nữa, cứ lớn dần như đứa trẻ, tới tuổi thanh xuân, càng ngày càng thêm trai tráng. Đó là một niềm vui cao hơn mọi vui thú trần gian khác, hay nói cho đúng, đó là một lạc thú thần tiên. Sự học tập nghiên cứu khoác lên mọi vật chung quanh ta một vẻ huyền diệu. Cái bàn mỏng mảnh mà tôi dùng để viết lách, mảnh da cừu phủ trên đó, cái dương cầm của tôi, cái giường, cái ghế bành, những hình vẽ kỳ quặc trên giấy phủ tường, tất cả những vật đó sống và trở thành những bạn nghèo của tôi, những kẻ hỗ trợ lặng lẽ cho cái tiền đồ của tôi. Đã biết bao nhiêu lần tôi nhìn chúng, tâm hồn tôi đã cảm thông với chúng đó sao? Thường khi đưa mắt lượn theo một đường gờ đã sọc sệt đi, tôi bắt gặp những nét phát triển mới, một chứng cớ hiển nhiên về phương pháp của tôi, hay những tiếng mà tôi tưởng thích đáng để diễn tả những tư tưởng hầu như không tả được. Cứ ngắm mãi những đồ vật xung quanh, tôi tìm ra ở mỗi vật diện mạo của nó, tính cách của nó. Thường khi chúng nói với tôi, nếu như bên trái mái nhà mặt trời chiếu rọi qua cửa sổ nhỏ, một ánh đột ngột nào, thì chúng sẽ đậm màu lên, mờ nhạt đi, óng ánh, yếu buồn hay rộn vui, luôn luôn làm tôi ngạc nhiên vì những ấn tượng mới. Những biến cố nhỏ của cuộc sống đơn độc đó vượt ra ngoài những bận tâm của đời người, là sự khuây khỏa cho những kẻ ở tù. Phải chăng tôi đã bị giam hãm vì một tư tưởng, bị cầm tù trong một hệ thống, nhưng được diễn cảnh của một đời vinh quang nâng đỡ? Mỗi khi vượt được một khó khăn, tôi hôn đôi bàn tay dịu dàng của người đàn bà mắt đẹp, lịch sự và giàu sang, một ngày kia sẽ ve vuốt tóc tôi mà nói với tôi một cách cảm động. Mình đã đau khổ nhiều rồi, anh yêu, tội nghiệp anh. Tôi đã định viết hai tác phẩm lớn, một vở hài kịch trong ít lâu sẽ mang lại cho tôi tiếng tăm, tiền của và sự nhập tịch xã hội thượng lưu, nơi mà tôi muốn trở lại với những quy quyền của bậc thiên tài. Tất cả các anh đã xem thấy trong thiên kiệt tác đó điều sai lầm đầu tiên của một chàng trai vừa ra khỏi nhà trường, một trò ngớ ngẩn của trẻ con. Những lời dễu cợt của các anh đã làm tiêu tan những ảo tưởng phong phú từ đó không ngóc dậy nổi. Chỉ có một mình cậu thôi, Emin thân mến. Cậu đã xoa dịu vết thương mà những người khác đã khoét sâu trong lòng tôi. Chỉ có một mình cậu là chịu khen ngợi cuốn luận về ý chí của tôi. Tác phẩm dài mà tôi phải học ngôn ngữ phương Đông giải phẫu học, sinh lý học, và để ra phần lớn nhất thời giờ để mà viết. cái tác phẩm đó, nếu tôi không lầm. Nó bổ sung cho những công trình của Mesmer, của Lavater, của Gall, của Bichat và mở ra một con đường mới cho khoa học loài người. Tới lúc đó thì ngừng lại cuộc sống đẹp đẽ của tôi, cuộc hy sinh hàng ngày, cuộc lao động của con tầm mà đời người không biết và phần thưởng duy nhất có lẽ chính là ở ngay trong lao động. Từ tuổi khôn ngoan đến ngày tôi hoàn thành cuốn luận văn, tôi đã quan sát, học tập, viết lách, đọc sách không ngừng, và cuộc đời tôi dường như một cuộc làm bài phạt dài. Vốn tính quỷ mị, thích sự an nhàn kiểu phương Đông, say mê về những mơ ước của tôi, ưa khoái lạc, thế mà tôi lại làm việc liên tục, khước từ cả việc thưởng thức những lạc thú của cuộc sống ở Paris. Tính vốn háo ăn, thế mà tôi đã tiết độ, vốn ưa đi đây đó, cũng như diễn du trên biển cả, thích tham quan nhiều nước, còn thấy cả thú vị như trẻ con ném đá thia lia ở trên mặt nước. Thế mà tôi thường xuyên ngồi một chỗ, tay cầm bút, tính hay nói chuyện. Thế mà tôi tới lặng im, nghe những giáo sư ở các lớp công cộng tại Thư viện Quốc gia và Viện Bảo tàng Bát Vật. Tôi đã ngủ trên chiếc giường tồi trơ trọi của tôi như một tu sĩ dòng thánh Benoit. Thế mà phụ nữ là mộng tưởng duy nhất của tôi. Một mộng tưởng mà tôi mơn trớn, nhưng nó cứ lẩn trốn tôi hoài. Tự trung cuộc đời của tôi là một mâu thuẫn ác nghiệt, một sự giả trá trường cửu. Giá chăng, cậu hãy xét đoán bọn đàn ông mà xem. Đôi khi những ham muốn tự nhiên của tôi bừng dậy như một đám cháy âm ỉ lâu ngày, như qua một thứ ảo ảnh hay mắc một thứ bệnh tinh thần. Tuy tôi sống một mình, thiếu những người đàn bà mà tôi thèm muốn, trần trụi hết thảy và trú trong một gan giác xếp kiểu nghệ sĩ, thế mà tôi tưởng thấy khắp chung quanh những tình nương kiều diễm. Tôi tưởng như đang rong chơi qua các phố Paris, nằm trên những chiếc đệm êm ái của một cỗ xe sang trọng. Tôi như mắc đủ thói hư, chìm đắm trong trụy lạc, muốn đủ thứ, có đủ thứ, nghĩa là say sưa mà bụng thì trống, cứ như Thánh Antoine trong cơn cám dỗ vậy. May mắn là giấc ngủ rốt cuộc dập tắt những ảo tưởng nung nấu kia đi. Và ngày hôm sau, khoa học mỉm cười kêu gọi tôi, và tôi lại trung thành với nó. Tôi tưởng tượng những người đàn bà gọi là đức hạnh chắc cũng thường làm mồi cho những cơn quay cuồng gì điên rồ, thèm muốn và dục vọng như vậy. Nó trào lên trong người chúng ta, ngoài ý muốn của chúng ta. Những ước mơ như vậy không phải là không quyến rũ. Phải chăng nó giống như những câu chuyện buổi tối về mùa đông mà người ta tưởng như lìa nhà sang tận Trung Quốc? Nhưng đức hạnh sẽ ra sao nếu như trong những cuộc diễn du thú vị đó mà tư tưởng đã vượt hết mọi trở ngại? Trong 10 tháng cấm cố đầu tiên, tôi sống cuộc đời nghèo khổ và cô độc như tôi đã mô tả với cậu đó. Ngay sáng sớm tôi lén đi kiếm thức ăn cả ngày, không cho ai trông thấy. Tôi dọn buồng. Tôi là vua, là ông chủ, lại vừa là kẻ hầu. Tôi sống kiểu Diogen với lòng kiêu hãnh lạ lùng. Nhưng rồi sau thời gian đó, thời gian mà bà chủ khách sạn và cô gái rình xem cung cách và lề thói của tôi, xem xét con người của tôi và hiểu được nỗi khổ cực của tôi, có lẽ vì chính bản thân họ cũng rất là nghèo khổ. Sau thời gian đó, giữa họ và tôi có những liên hệ tất nhiên. Pauline, nhân vật kiều diễm mà những duyên dáng ngây thơ và thầm kín đã như lôi kéo tôi tới nơi đó. Nàng giúp đỡ tôi nhiều việc mà tôi không từ chối được. Mọi cảnh bất hạnh đều thân thiết với nhau. Chúng cùng một ngôn ngữ, cùng một lòng rộng lượng. Tính rộng lượng của những ai không có của cải thì lại sẵn có tình cảm. Chúng cống hiến bằng thời gian, bằng con người. Dần dà Pauline nghiễm nhiên làm chủ ở buồng tôi. Nàng muốn phục vụ tôi mà bà mẹ không phản đối. Tôi thấy ngay cả bà mẹ cũng khâu giá quần áo cho tôi và đỏ mặt lên khi bị bắt gặp đang làm cái việc nhân từ đó. Trở thành kẻ được che chở ngoài ý muốn của tôi, tôi nhận sự giúp đỡ của họ. Muốn hiểu mối tình thân mật lạ lùng đó thì phải biết rõ sự lôi cuốn của công việc, tính chuyên quyền của tư tưởng và sự ngại ngùng tự nhiên của người sống bằng tư tưởng đối với những điều vụn vặt của đời sống vật chất. Tôi có thể nào cưỡng lại được sự ân cần tế nhị của Pauline khi nàng khẽ bước bưng lại cho tôi bữa ăn đạm bạc, vì thấy tôi đã 7-8 tiếng đồng hồ mà chưa ăn gì. Với duyên dáng của người đàn bà và sự chất phác của tuổi thơ, nàng mỉm cười làm hiệu bảo tôi đừng để ý tới nàng. Đó là Ariel luồn vào nhà tôi như một thiên tinh và đón trước những nhu cầu của tôi. Một buổi tối nọ, Pauline đã kể chuyện nàng cho tôi nghe một cách ngây thơ và cảm động. Cha nàng xưa là đội trưởng kỵ binh trong đội cận vệ hoàng đế. Ở trận sông Berezina, ông đã bị người Cossack bắt làm tù binh. Về sau, khi Napoleon đề nghị trao đổi cho ông về, thì các nhà cầm quyền Nga lại mất công đi tìm kiếm ông ở Siberia. Theo lời các tù binh khác, thì ông đã trốn đi với dự định sang Ấn Độ. Và từ đó bà Ganda, bà chủ khách sạn của tôi, không được tin tức gì của chồng nữa. Những tai biến năm 1814 tới 1815 đã xảy ra. Một mình không có nguồn sống mà cũng không ai giúp, nên bà đã quyết định mở một khách sạn có buồng trọ để nuôi con gái. Bà vẫn hy vọng là sẽ gặp lại chồng. Nỗi đau buồn ác nghiệt nhất của bà đó là không cho Pauline được học hành. Pauline của bà là con đỡ đầu của công chúa Borghese, đáng lẽ sẽ được hưởng số phận tốt đẹp như người che chở thuộc hoàng gia đã hứa hẹn. Khi bà Ganda thổ lộ với tôi niềm đau đớn đắng cay nó giết hại bà đó, bà nói bằng một giọng rất chua xót:
"Tôi có thể gán cả mảnh giấy phong ông Ganda làm nam tước đế chính và quyền được hưởng cấp phí Wishno của chúng tôi để cho con nhỏ Pauline được dạy dỗ ở Sydney Denis."
Thế là tôi chợt giật mình, và để đền bù lại những sự chăm sóc của hai người đàn bà đó, tôi đã nảy ra ý nhận giúp việc hoàn thành giáo dục cho Pauline. Sự chân thật của hai người đàn bà khi nhận lời tôi đề nghị chẳng khác gì sự ngây thơ của kẻ đề nghị vậy. Như vậy là tôi có được những giờ nghỉ ngơi. Cô bé rất là có khiếu nha. Cô học dễ dàng đến nỗi chẳng bao lâu vượt cả tôi về món dương cầm kìa. Với thói quen nói to điều suy nghĩ ở bên tôi, nàng biểu lộ bao nhiêu là điều khả ái của một tấm lòng mở ra trước cuộc sống, như là một đài hoa xòe ra dần dần dưới ánh mặt trời vậy. Nàng chuyên tâm và hứng thú nghe tôi nói, đăm đăm nhìn tôi bằng cặp mắt đen và dịu như nhung, dường như đang mỉm cười vậy. Nàng nhắc lại bài học bằng một giọng êm dịu và mơn trớn, tỏ nỗi vui mừng như trẻ con khi tôi hài lòng vì nàng. Bà mẹ của nàng mỗi ngày thêm lo lắng giữ gìn để tránh mọi nguy hại cho một thiếu nữ đang độ phát triển mọi khả năng mà những duyên dáng của tuổi thơ hứa hẹn. Cho nên thấy nàng đóng cửa cả ngày đã học tập thì rất vui mừng. Nàng chỉ có chiếc dương cầm của tôi để dùng, cho nên nàng lợi dụng những lúc tôi đi vắng để luyện tập. Khi về tôi thấy nàng ở trong buồng của tôi, ăn mặc thật là nhũng nhặn. Nhưng ở mỗi cử động, thân hình mềm mại của nàng và những nét kiều diễm của con người nàng lộ ra dưới lần giải thô. Đôi chân nàng xinh xắn như đôi giày tồi, giống như là nhân vật của truyện da lừa vậy. Nhưng những của báo của nàng, cái quý giá của người thiếu nữ, tất cả cái sắc đẹp phong phú đó, đối với tôi cũng là uổng thôi. Tôi tự răn bản thân, tôi coi Pauline như một đứa em gái. Tôi cảm thấy ghê tởm nếu lừa dối sự tin cậy của bà mẹ nàng. Tôi ngắm nghía cô gái kiều diễm đó như một bức tranh, như chân dung một tình nương đã chết. Nghĩa là nàng như đứa con của tôi vậy, bức tượng của tôi vậy, như một Pygmalion mới. Tôi muốn biến một cô gái đồng trinh sống và có màu sắc, có tình cảm và biết nói, thành một pho tượng bằng cẩm thạch. Tôi rất nghiêm khắc đối với nàng. Nhưng tôi càng bắt nàng chịu chế độ chuyên chế oai nghiêm của tôi, thì nàng lại càng trở nên dịu dàng và thuần phục. Ví bằng tôi được những tình cảm cao thượng khuyến khích trong sự giữ mình và tự kềm chế, thì tôi cũng không thiếu những lý do của diện biện lý. Tôi chẳng thể quan niệm được sự thật thà về tiền bạc mà không có thật thà trong tư tưởng. Lừa dối một người đàn bà hay dở nợ bao giờ đối với tôi cũng như nhau mà thôi. Yêu một người con gái hay để cho người ta yêu mình tạo thành một bản hợp đồng thật sự mà những điều kiện phải được hai bên thỏa thuận. Chúng ta được tùy ý bỏ rơi một người đàn bà đi bán mình, nhưng lại không thể được đối với một người con gái hiến mình. Họ không biết tầm quan trọng của sự hy sinh. Vậy thì tôi có thể lấy Pauline làm vợ, nhưng như vậy thì thật là điên rồ. Phải chăng như vậy là đầy ải một tâm hồn hiền dịu và trong trắng vào những nỗi khổ cực kinh khủng? Cảnh nghèo của tôi nói cái tiếng nói ích kỷ của nó và luôn luôn đặt bàn tay sắt của nó giữa con người hiền hậu kia và tôi. Thêm nữa, tôi hổ thẹn mà thú nhận rằng tôi không quan niệm được tình yêu trong cực khổ. Có lẽ đó là một điều suy đốn ở tôi do cái thứ bệnh của người mà chúng ta gọi là văn minh. Một người đàn bà cho dẫu đẹp như Helen kiều diễm, như là Galat hay là Omer, thì cũng không thể có tác động gì tới giác quan của tôi, dù họ chỉ trách rưới một chút xíu. Chà, hoan hô tình yêu trong lụa là, trên Kashmir giữa những kỳ vật của xa hoa, tô điểm cho nó một cách kỳ diệu, bởi chính bản thân nó có lẽ cũng là một thứ xa hoa. Tôi ưa dò nhào trong cơn thèm muốn của tôi những bộ cánh xinh đẹp, xé nát những bông hoa, đặt bàn tay phá hoại lên những bộ tóc búi đồ sộ thanh nhã
và sức dầu thơm. Những cặp mắt nồng nàn ẩn sau chiếc mạng đăng ten nhìn xuyên qua như ngọn lửa rạch làn khói súng. Đối với tôi, có những vẻ quyến rũ thật kỳ thú. Tình yêu theo tôi đòi hỏi những dải lụa làm thang để lặng lẽ leo lên một buổi đêm đông. Còn thú gì bằng mình phủ tuyết mà bước vào một buồng rạng rỡ hương thơm, tường phủ lụa hoa và gặp ở đó một người đàn bà cũng đang vũ tuyết. Là gì còn cái tên nào khác để gọi những làn muslin mê ly để lộ nét mờ mờ thân hình nàng như một thiên thần ẩn trong mây? Mà rồi nàng sẽ trút bỏ đi chăng? Thêm một điều nữa, tôi ưa một niềm hạnh phúc trong lo sợ, một sự yên ổn giữa hiểm nghèo. Sau hết, tôi muốn gặp lại cái người đàn bà bí mật ấy, nhưng lộng lẫy, nhưng ở giữa xã hội thượng lưu, nhưng đức hạnh, được mọi người trọng vọng, mình mang đăng ten kim cương ra lệnh cho cả thành đô và ở địa vị rất cao và rất oai nghiêm đến mức không kẻ nào dám ngỏ lời ước nguyện. Ở giữa nơi cung quyết của nàng, nàng sẽ lén đưa mắt nhìn tôi, cái nhìn phủ nhận hết thảy những nghi thức giả trá kia, cái nhìn vì tôi mà khước từ cả xã hội và người đời. Quả thật đã biết bao lần tôi tự thấy mình nực cười, đi yêu dài thước xa hay nhung, dải gai mịn, những ngón tài ba của một anh thợ hớt tóc, những cây nến, một cỗ xe ngựa, một tước vị, những hình mũ miệng quy chương do một người thợ kính vẽ sơn hay một người thợ bạc chế tạo. Nghĩa là tất cả những cái gì giá tạo và ít tính đàn bà nhất trong người đàn bà. Tôi tự chế giễu mình, tôi tự lý luận với mình, nhưng tự trung là vô ích thôi. Một người đàn bà quý phái với nụ cười thanh nhã của nàng, phong cách lịch sự và tự trọng của nàng, làm tôi say mê. Khi nàng dựng lên một hàng rào giữa nàng và xã hội, là nàng vuốt ve tất cả những niềm tự phụ của tôi. Nó là một nửa tình yêu. Được mọi người ghen tị, niềm hạnh phúc của tôi càng thêm đậm vị. Khi nàng không làm những cái mà những người đàn bà khác làm, khi nàng không đi đứng sinh hoạt với họ, khi nàng mang trên mình chiếc áo khoác mà họ không thể có được, khi nàng hít thở những hương thơm riêng của nàng, thì người tình nương của tôi dường như mới thật là của tôi. Nàng càng xa cách thế gian, ngay cả ở trong cái trần tục của tình yêu, thì nàng càng thêm diễm lệ trước con mắt tôi. Mai cho tôi là ở nước Pháp từ 20 năm nay, không có hoàng hậu. Nếu không, có lẽ tôi sẽ yêu hoàng hậu. Muốn có phong cách của một công chúa, một người đàn bà phải giàu có. Đối chiếu với ngông cuồng diễn dâm đó, Pauline ra sao? Nàng có thể bán cho tôi những đêm đáng giá cả cuộc đời. Một tình yêu giết người và vận dụng tất cả mọi năng lực của con người được hay không? Chúng ta chẳng chết được vì những cô gái nghèo hiến mình cho ta. Tôi chưa bao giờ đã phá được những tình cảm đó, cũng như những mơ mộng của thi sĩ đó. Tôi đã sinh ra vì thứ tình yêu không thể có được. Và ngẫu nhiên mà tôi được toại nguyện quá những ước vọng của tôi. Đã bao lần tôi chẳng bọc sa tanh những bàn chân xinh xắn của Pauline, trùm lên thân hình mảnh dẻ như cây bạch dương non của nàng, một chiếc áo sa, quàng lên ngực nàng một chiếc khăn nhẹ, để nàng dẫm lên như những tấm thảm trong khách sạn của nàng và dẫn nàng ra một chiếc xe lịch sự nào đó sao? Tôi muốn yêu thương nàng như thế đó. Tôi đã gắn cho nàng sự kiêu hãnh mà nàng không có. Tôi tước bỏ ở nàng mọi cái nết na, những duyên dáng ngây thơ của nàng, tính hồn nhiên kỳ thú của nàng, nụ cười chất phác của nàng, để dìm nàng xuống dòng nước đục, những thói hư của chúng ta, và làm cho trái tim nàng trơ ra để bôi lên nàng những tội ác của chúng ta, để biến nàng thành con búp bê kỳ quái của những phòng khách, một người đàn bà mỏng manh đi ngủ buổi sáng, để thức tỉnh lúc chiều tối trong ánh bình minh của những ngọn nến. Tất cả con người nàng là tình cảm, là tươi thắm. Tôi lại muốn nàng khô khan và lạnh lùng. Trong những ngày điên rồ cuối cùng của tôi hồi tưởng đến Pauline như ta nhớ lại những cảnh của thời thơ ấu vậy. Hơn một lần, tôi đã cảm động nhớ đến những giờ phút tuyệt trần, hoặc tôi lại nhìn thấy nàng ngồi khâu giá bên chiếc bàn của tôi. Bình dị, lặng yên, trầm mặc trong ánh sáng mờ từ cửa sổ trên mái lọt vào, điểm trên làn tóc đẹp của nàng những ánh bạc thật nhẹ nhàng, hoặc là tôi nghe tiếng cười thơ ngây của nàng, hay bằng cái giọng giàu âm sắc nàng hát những khúc tình ca duyên dáng mà nàng tự soạn lấy rất dễ dàng. Thường khi nàng cảm kích vì chơi nhạc, bây giờ mặt nàng giống hệt như bộ mặt thanh cao mà các Lodonsi đã vẽ để hình dung được nước Ý. Cái trí nhớ tai ác của tôi ném người thiếu nữ đó vào giữa cuộc đời phóng đãng của tôi như một niềm ân hận, như một hình ảnh của đức hạnh vậy.
Ôi nhưng mà thôi, hãy trả cô bé tội nghiệp đó cho số phận của cô ấy đi. Dù nàng khổ cực đến thế nào, ít ra tôi cũng đã để nàng tránh khỏi một cơn giông tố khủng khiếp khi tôi không lôi kéo nàng vào cái địa ngục của tôi.
Cho tới tận mùa đông năm ngoái, thì cuộc đời của tôi là cuộc đời yên lặng và cần cù học tập mà tôi đã cố vẽ lên cho cậu một hình ảnh đơn sơ đó. Trong những ngày đầu tháng Chạp năm 1829, tôi gặp Rastignac. Mặc dù tôi ăn mặc tiều tụy, hắn lại khoác tay tôi và hỏi han về cảnh ngộ của tôi với sự ân cần thật sự thân ái. Ăn phải bả cái phong cách của hắn, tôi đã kể vắn tắt cho hắn nghe cả về cuộc sống cũng như những ước vọng của tôi. Hắn liền cười cho tôi vừa là bậc thiên tài mà lại vừa là thằng ngu. Giọng nói xứ Gascon của hắn, kinh nghiệm xã hội thượng lưu của hắn, sự sung túc nhờ tài tháo giác của hắn đã tác động đến tôi không tài nào cưỡng nổi. Hắn dọa tôi sẽ chết ở nhà thương, không ai biết tới một thằng đụn. Hắn sẽ đưa đám ma tôi, ném tôi vào cái hố của những kẻ nghèo. Hắn bàn đến chuyện làm trò quỷ thuật. Với cái cao hứng dễ thương làm cho hắn rất là quyến rũ, hắn vạch cho tôi thấy rằng tất cả những bậc thiên tài đều là những tay làm quỷ thuật. Hắn tuyên bố rằng tôi sẽ thiếu một giác quan, do đó bị một mối nguy chí tử nếu tôi sống cô độc ở phố Hàng Thần. Theo hắn thì tôi phải bước vào xã hội thượng lưu, vì mình mà khôn khéo, làm cho thiên hạ quen nói đến tên mình và tự mình lột bỏ khỏi mình cái me sự bần tiện đi. Nó không xứng với một bậc vĩ nhân khi còn sống.
Bọn ngu xuẩn!
Hắn la lên, gọi cái nghề đó là mưu mô, những nhà đạo đức bài xích nó với cái tiếng sống phóng đãng.
Ơi, chúng ta đừng có câu nệ vì người đời, hãy hỏi xem kết quả nha. Cậu á, cậu làm việc, ấy thế là cậu chẳng bao giờ làm được cái trò gì. Tớ, cái gì tớ cũng mần được hết, mà chẳng thạo việc gì cả, lười như hủi vậy, ấy thế mà tớ sẽ đặt hết cho mà coi. Chỗ nào tớ cũng thò mặt tới, tớ xông lên, người ta né ra cho tớ một chỗ. Tớ nói khoác lác, người ta tin tớ sái cổ luôn. Sự phóng đãng, bạn thân à, là một phương pháp chính trị đó. Cuộc đời của một người chuyên việc tiêu xài tài sản của mình thường trở thành một cuộc đầu cơ. Họ đầu tư vốn liếng của họ bằng bạn bè nè, bằng lạc thú, quan thầy, bà con quen thuộc. Một tay buôn nếu có liều đặt 1 triệu đồng thì trong 20 năm trời, hắn không ngủ, không ăn, không uống, không chơi bời. Hắn ấp ủ triệu bạc của hắn, hắn thả nó chảy khắp châu Âu. Hắn buồn phiền, đâm đầu vào tất cả những trò quái quỷ mà con người đã phát minh ra. Rồi một cuộc thanh toán thường để hắn không một xu dính túi, không tên tuổi, không bạn bè. Kẻ phóng đãng, hắn thì vui thú mà sống, mà phóng ngựa của hắn. Dĩ bằng ngẫu nhiên hắn mất hết vốn liếng, thì hắn còn có cơ được bổ nhiệm làm tổng giám thu, được lấy vợ sộp, được làm tùy viên cho một thượng thư, cho một đại lò xo của cái xã hội này. Hắn vận dụng có lợi cho hắn. Phương pháp đó có logic hay không? Hay tớ chỉ là một thằng điên? Nói coi, phải chăng đó là đạo lý của tấn hài kịch vẫn diễn ra hàng ngày trong cái xã hội này? Tác phẩm của cậu đã hoàn thành.
Hắn nói tiếp như vậy sau khi nghỉ một lúc.
Cậu có tài năng lớn đó. Thế là cậu tới điểm xuất phát rồi. Bây giờ thì cậu phải tự làm nên sự thành công của cậu. Như thế chắc chắn hơn. Cậu hãy đi liên kết với những đảng phái, chinh phục những kẻ tán dương. Tớ nha. Tớ muốn tham gia một nửa vào việc xây dựng vinh quang cho cậu. Tớ sẽ là người thợ kim hoàng nạm kim cương vào chiếc vương miệng của cậu. Để khởi đầu,
hắn nói,
tối mai cậu tới đây đi. Tớ sẽ giới thiệu cậu ở một nhà mà tất cả cái Paris của chúng ta, Paris của những chàng kẻn, những tay bạc triệu, những danh nhân, nghĩa là những kẻ nhã ngọc phun châu như là Chrysostom vậy đó. Khi họ đã tiếp nhận một quyển sách, thì quyển sách đó sẽ trở thành thời thượng ngay. Nếu nó hay thật sự thì tức là họ đã cấp cho cái chứng nhận thiên tài nào đó mà họ không biết. Nếu mà cậu thông minh, ồ cậu cả ơi, cậu sẽ tự mình biến thành của cải tập luận văn của cậu, vì cậu hiểu rõ hơn cái lý luận về của cải. Tối mai cậu sẽ gặp nữ bá tước Fedora mỹ lệ, người đàn bà thời thượng.
Nói thật nha, mình chẳng nghe nói đến cô ấy bao giờ.
Cậu là một thằng moi nè.
Rastignac vừa nói vừa cười.
Thật là không biết Fedora sao?
Một gái kén chồng, tay có ngót 8 vạn quan thực lợi, chẳng ưng một ai hay chẳng được ai ưng. Một loại vấn đề phụ nữ đó, một phụ nữ Paris nửa Nga, một phụ nữ Nga nửa Paris chăng? Một người đàn bà mà trong nhà được xuất bản hết thảy những tác phẩm lãng mạn không ra mắt công chúng. Người đàn bà đẹp nhất Paris, duyên dáng nhất Paris chăng? Cậu cũng chẳng đáng là một thằng mọi đâu. Cậu là con vật trung gian đối với mọi giới súc vật kìa. Ôi, thôi tạm biệt, đến mai đi nha.
Hắn ta nói như vậy, rồi xoay người một vòng và biến mất không chờ tôi trả lời nữa. Không thừa nhận rằng một người đàn ông biết điều mà lại có thể không muốn được giới thiệu với Fedora.
Biết giải thích thế nào sự mê hoặc của một cái tên. Cái tên Fedora theo đuổi tôi như là một thứ ác ý mà người ta tìm cách thỏa hiệp với nó. Có một tiếng nói bảo tôi, cậu sẽ đến nhà Fedora. Tôi uổng công biện luận với tiếng nói đó và thét bảo nó, nói láo. Nó đè bẹp mọi lý luận của tôi với cái tên Fedora. Mà cái tên đó, người đàn bà đó, phải chăng là biểu hiện của mọi thèm muốn của tôi và là chủ đề của cuộc đời tôi? Cái tên thức dậy những vẻ thơ giả tạo của xã hội thượng lưu, làm lấp lánh những hội hè của lớp trên Paris và những hào nhoáng của phù hoa. Người đàn bà hiện ra trước tôi với tất cả mọi vấn đề dục vọng mà tôi say mê. Có lẽ chẳng phải người đàn bà cũng như cái tên, mà là tất cả mọi thói hư của tôi đã ngóc đầu dậy trong tâm hồn tôi để lại cám dỗ tôi. Nữ bá tước Fedora, giàu có, không tình nhân, cưỡng lại mọi quyến rũ của Paris. Phải chăng đó là hiện thân những ước vọng, những ảo ảnh của tôi? Tôi đã sáng tạo cho tôi một người đàn bà. Tôi vẽ nàng lên trong óc tôi. Tôi ước mơ nàng. Ban đêm tôi không ngủ. Tôi trở thành tình nhân của nàng. Tôi thâu tóm cả một cuộc đời. Cuộc đời tình ái, giàu có mấy tiếng đồng hồ. Tôi thưởng thức những khoái lạc phong phú nồng cháy của nó. Ngày hôm sau tôi không thể chịu được cái cực hình chờ đợi lâu cho tới chiều tối. Tôi đã đi thuê một cuốn tiểu thuyết và đọc cả ngày để khỏi phải nghĩ ngợi và đếm thời giờ. Trong lúc đọc sách, cái tên Fedora vẫn vang lên trong con người tôi như một âm thanh vọng từ xa tới. Nó không quấy rối anh, nhưng nó bắt anh phải nghe. May mắn tôi còn có một chiếc áo lễ đen và một chiếc gilet trắng khá tươm tất. Thêm nữa, tất cả tài sản của tôi còn lại chừng 30 quan mà tôi đã để rải rác trong đống quần áo, trong những ngăn kéo, cốt để ngăn chặn những trò ngông của tôi mỗi khi phải mất công tìm kiếm một đồng trăm xu và trông đợi ở sự may rủi của một cuộc chu du quanh căn buồng. Lúc tôi mặc quần áo, tôi dõi tìm của cải tôi qua một đống giấy tờ bát ngát. Cậu có thể quan niệm được rằng khi cái ngân khoản mà hiếm hoi thì những khoản mua găng đi xe ngốn hết bao nhiêu là của cải. Chúng ngóm cả số tiền mua bánh ăn cả tháng trời. Wow, chúng ta không bao giờ thiếu tiền cho những thị hiếu dớ dẫn của chúng ta. Chúng ta chỉ tính toán giá cả của những vật dụng hữu ích và cần thiết. Chúng ta không quản ném tiền cho gái nhảy, nhưng chúng ta cò kè mặc cả với một người thợ mà gia đình đói ăn đang chờ thanh toán một đơn trả tiền. Biết bao kẻ có bộ áo lễ 100 quan, chiếc can đầu nạm kim cương, thế mà chi tiền ăn mỗi bữa 25 xu. Dường như chẳng bao giờ chúng ta mua quá đắt những lạc thú phù hoa phải không? Rusty nhắc, y hẹn tới chỗ gặp nhau, mỉm cười dễu cợt, thấy tôi thay hình đổi dạng. Nhưng khi đi tới nhà nữ bá tước, hắn có lòng thảo, dặn bảo tôi cách cư xử với nàng. Hắn mô tả nàng, keo kiệt, phù phiếm và đa nghi. Nhưng keo kiệt mà lại phô trương, phù phiếm nhưng lại giản dị, đa nghi nhưng lại hiền lành.
Cậu biết rõ chuyện đính ước của tôi. Hắn nói với tôi, và cậu hiểu tôi mà thay đổi tình yêu thì rất tai hại cho tôi nha. Khi quan sát Fedora, tôi vô tư thản nhiên, những nhận xét của tôi tất nhiên là công bằng. Khi nghĩ tới việc giới thiệu cậu tới nhà nàng là tôi nghĩ đến hạnh phúc của cậu đó. Cho nên cậu phải giữ gìn mọi điều cậu sẽ nói với nàng. Nàng có một trí nhớ rất tài ác, nàng khôn khéo hơn cả một nhà ngoại giao. Nàng biết đoán trúng lúc nào anh ta nói thật. Nói riêng với cậu thôi nha, tôi xem hình như việc hôn nhân của nàng không được hoàng đế chuẩn nhận rồi. Vì viên đại sứ Nga ngã ra cười khi tôi nói về nàng với hắn. Hắn không tiếp nàng và chào nàng rất hững hờ khi hắn gặp nàng ở khu rừng. Tuy nhiên, nàng cùng cánh với bà de Sarri, đi lại với các bà de Nucingen và de Resto. Ở nước Pháp thì danh tiếng nàng nguyên vẹn,
bà công tước De Carigliano, cái bà thống chế lên mặt đạo